chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, cây thông là loại cây sống lâu nhất thế giới. Nhiều cây sống rất lâu, khoảng từ 3.000 tới 4.000 tuổi. Năm 1957, khoa học gia Edmund Shulman phát hiện một cây thông mà ông đặt tên là Methuselah. Cây thông già, nhiều mấu nầy, sống gần 5.000 tuổi. Khi người Ai Cập xây các kim tự tháp thì nó đã là cây thông già rồi. Nhiều cây thông mọc trên các đỉnh núi miền Tây nước Mỹ ở độ cao 10.000 tới 11.000 bộ. Chúng có thể tồn tại trong vài điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên đất: nhiệt độ giá rét, gió ác liệt, không khí loãng và ít mưa. Chính môi trường khắc nghiệt thực sự là một trong những lý do khiến chúng tồn tại suốt nhiều thiên niên kỷ. Gian khổ sản sinh ra sức lực phi thường và năng lực để tồn tại. Sứ đồ Phao-lô viết trong thơ La Mã, chương 5, câu 3 và câu 4 rằng: không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm cho hy vọng. Nghịch cảnh là một phần của tiến trình được Đức Chúa Trời dùng để mang lại kết quả tốt trong đời sống chúng ta. Nó đem chúng ta gần lại với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin không chỉ được thoát khỏi hoạn nạn, mà còn có ơn để biến nó thành cơ hội lớn hơn cho Đức Chúa Trời và cho ý muốn Ngài đối với chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể mạnh mẽ trong hoạn nạn và có sự bình an thật ngay trong chỗ Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, cha chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Chung Tử Lưu về đến với quý thính giả qua ca khúc Tâm Hồn Bình An, lời Việt Đan Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành và có lẽ quý vị đặt câu hỏi: Tại sao những người tin lành hình như lúc nào cũng nói về niềm tin của mình và luôn luôn kêu gọi người khác tiếp nhận niềm tin đó? Vấn đề thật ra rất giản dị. Trước hết vì đó là mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ của Ngài. Chúa phán, các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta. Đào tạo môn đệ hay làm cho người khác trở nên môn đệ của Chúa, đó là mạng lệnh Chúa giao cho tất cả con dân Chúa. Chính vì vậy mà những người đã tin nhận Chúa đều muốn chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho người khác. Phương tiện truyền thông này, cũng như những phương tiện khác, đều là những cách mà Thiên Chúa dùng để đem tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Một lý do khác khiến người tin Chúa nóng lòng muốn loan báo tin mừng là lời hứa, hay đúng hơn là lời tiên tri về ngày tận thế. Chúa Giê-xu phán, phúc âm nước trời phải được công bố khắp thế giới cho mọi dân tộc đều biết, rồi mới đến ngày tận thế. Nói như vậy nghĩa là, khi phúc âm của Chúa được ra truyền khắp nơi trên thế giới, lúc đó Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Ngày tận thế sẽ là ngày mà tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa được loan báo khắp nơi. Để ngày của Chúa mau trở lại, cách duy nhất là loan báo tin mừng cứu rỗi cho tất cả mọi người. Tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi là quyền tự do của mỗi người. Nhưng trách nhiệm của người tin Chúa là phải loan báo tin mừng cứu rỗi cho mọi người đều biết. Nếu bạn hay bất cứ một người nào trên thế giới này chưa một lần nào nghe về tin mừng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu chưa trở lại. Vì vậy mà chúng ta phải tận lực loan báo tin mừng cứu rỗi đó. Trong ngày cuối cùng, khi đứng trước mặt Chúa, Chúa sẽ xét xử mỗi người tùy theo quyết định của họ. Nếu họ chưa bao giờ nghe về Chúa, chưa bao giờ biết đến tin mừng cứu rỗi của Chúa, thì đó là lỗi của những người đã tin nhận Chúa mà không loan báo tin mừng. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi chúng tôi cứ tiếp tục nói về tin mừng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu và kêu gọi mọi người đặt lòng tin nơi Chúa. Nhưng, thưa quý vị, đó mới là một mặt của vấn đề mà thôi. Chúng tôi loan báo tin mừng cứu rỗi không phải chỉ vì mạng lệnh của Chúa hay để cho ngày của Chúa mau đến. Chúng tôi loan báo tin mừng cứu rỗi vì không thể giữ riêng cho mình những gì mà mình đã kinh nghiệm. Công tác loan báo tin mừng cứu rỗi thường được gọi là làm chứng. Một người làm chứng là một người đã tai nghe mắt thấy một điều gì đó và chia sẻ lại những kinh nghiệm của mình. Tôi được sinh ra trong một gia đình có đạo. Và từ nhỏ, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, đương nhiên mình là con của Chúa. Nhưng sự thật không phải như vậy. Lời Chúa dạy, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Lời Chúa cho thấy có một trách nhiệm cá nhân giữa mỗi người với Chúa. Một người không thể đương nhiên là con của Chúa vì sinh ra trong gia đình có đạo. Không thể như vậy. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận của linh hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người phải ý thức mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa một cách riêng tư cho chính bản thân của mình. Và đó là bài học đầu tiên ta đã học cho chính mình. Và tôi đã quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cách riêng tư cho chính mình. Một bài học khác mà tôi đã học cho chính mình là bài học sau đây. Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ rằng nếu mình tham gia các hoạt động và công tác của nhà thờ, nếu mình đọc kinh thánh và cầu nguyện không bỏ qua một buổi lễ nào, thì mình sẽ được Chúa vui lòng, mình được làm con của Chúa. Một lần nữa lời Chúa dạy thật rõ ràng trong vấn đề này. Chúa phán, không phải bất cứ ai thưa với ta, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha ta là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chúng ta có thể gọi tên Chúa, nhân danh Chúa làm điều này điều nọ. Nhưng nếu chính bản thân chúng ta chưa một lần gặp Chúa, chưa một lần đối diện với Ngài, thì chúng ta vẫn ở ngoài Chúa. Chúa phán với những người đó, ta không biết các ngươi bao giờ. Biết là nói đến một mối quan hệ riêng tư, đậm đà, thân thiết giữa ta với Chúa. Và mối quan hệ này chỉ có khi ta đặt lòng tin nơi Chúa một cách cá nhân, riêng tư. Như vậy, sinh ra trong gia đình có đạo không nhất thiết đã là con của Chúa. Thi hành mọi lễ nghi và sinh hoạt tôn giáo không nhất thiết là trở nên con của Chúa. Để được làm con của Chúa, mỗi người chúng ta phải rộng mở tâm hồn, tiếp đón Chúa cách riêng tư, cách cá nhân. Khi Chúa đến trong trần gian này, Chúa đã đến với mỗi người cách riêng tư và cá nhân. Khi một nhà lãnh đạo tinh thần là Nicodem đến với Chúa, Chúa bảo ông phải được tái sinh mới được vào nước Chúa. Khi một thiếu phụ người Samari tự hào về nơi thờ tự của dân tộc mình, Chúa cho bà biết, phụng thờ Chúa là phụng thờ trong tâm linh và trong lẽ thật. Khi một thiếu phụ bị bắt quả tang về tội tà dâm, Chúa phán với bà, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Với những người đánh cá, Chúa kêu gọi họ và hứa với họ rằng, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Sứ đồ Phaolô nguyên là một người chống đối Chúa, bắt hại con dân Chúa. Chúa đã trực tiếp đến với ông và hỏi ông, sao ngươi bắt hại ta? Suốt cả lịch sử, mỗi người gặp Chúa đều đến với Chúa một cách riêng tư và thiết lập mối quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa. Và đó là bước đầu tiên quan trọng, quyết định mọi hướng đi, mọi đường đi, nước bước và cuộc sống của chúng ta. Bạn thân mến, hôm nay, trong giờ phút này, tôi tin chắc rằng những lời mà bạn đang nghe đây là những lời Thiên Chúa dành cho bạn. Chúa phán, này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Bạn có mời ai đến dùng bữa với mình bao giờ chưa? Chắc hẳn là có. Giờ ngồi ăn chung với nhau cũng là giờ chúng ta trò chuyện tâm tình. Ngồi ăn chung với nhau nói lên tình bạn thân thiết. Và đó chính là mối quan hệ mà Chúa muốn thiết lập với bạn. Thiên Chúa là người cha nhân từ đã tạo dựng chúng ta và mỗi chúng ta là con của Ngài. Nhưng chúng ta giống như những đứa con xa nhà đã từ bỏ, đã khước từ Thiên Chúa. Giờ đây, Thiên Chúa kêu gọi bạn trở về với Ngài. Tiếng nói bạn nghe giờ này, chương trình phát thanh này là những tiếng gõ cửa của Chúa. Bạn đã nghe tiếng gõ cửa, nhưng bạn có sẵn sàng mở cửa mời Ngài ngự trị tâm hồn của mình giờ này không? Hãy nhớ, có 3 quyết định quan trọng trong đời. Và quyết định quan trọng nhất là chọn ai làm chủ đời mình. Hãy để cho Chúa Giê-xu làm chủ đời bạn, để cho Ngài dìu dắt. Bạn sẽ kinh nghiệm được điều mà Kinh Thánh gọi là sự sống đời đời. Sự sống đời đời là một cuộc sống có ý nghĩa trên cõi đời này và một đảm bảo cho cõi vĩnh hằng. Không ai trong chúng ta sống mãi ở đời. Chúng ta sống là mỗi ngày đi gần với cõi vĩnh hằng hơn một bước. Bạn đang bước đi như thế nào trên cõi đời này? Và có đảm bảo gì cho cõi tương lai không? Niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ quyết định tất cả. Vì chính Ngài đã quan tâm đến bạn, đến nỗi giáng trần, chịu chết vì bạn. Chúng tôi mời bạn đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó chính là phúc âm, là tin mừng cứu rỗi chúng tôi muốn loan báo cho bạn hôm nay.
nằm trong chiếc nôi hoặc trên trời cao, từng đêm đầy sao lòng thêm tình thương đơn tôi
Việc Vũ Đức Nghiêm do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thời đại và xã hội mà nền tảng gia đình bị tấn công và bị lung lay hơn bao giờ hết. Nhiều người ngày nay không còn xem hôn nhân là chuyện quan trọng cả cuộc đời. Vợ chồng ly dị nhau, không chung thủy với nhau, để bỏ nhau một cách thật là dễ dàng. Cũng có người lạm dụng hôn nhân để làm những chuyện không ngay thẳng, miễn đạt được điều mình mong muốn. Trong những thập niên trước, gia đình người Việt chúng ta ít gặp những tệ trạng này. Nhưng ngày nay, nền tảng gia đình của chúng ta cũng đang bị lung lay, và đổ vỡ cũng đã xảy ra khá nhiều. Để thấy rõ vấn đề, có lẽ chúng ta cần xét lại xem chúng ta đã thay đổi từ đâu và bởi lý do gì. Ngày trước, trong xã hội Việt Nam, người chồng là chủ gia đình, có toàn quyền trong gia đình. Người chồng đi làm nuôi sống gia đình, cung cấp mọi nhu cầu cho vợ con và quyết định tất cả mọi việc. Người vợ thường chỉ ở nhà, lo công việc nhà và lo cho con cái. Vì tùy thuộc chồng về mặt kinh tế, về sự bảo đảm trong cuộc sống. Người đàn bà tùy thuộc chồng trong mọi phương diện. Ít khi nào người vợ dám nói hay làm điều gì trái ý chồng. Trong thời đó cũng có một số các bà được đi học và đi làm việc ở ngoài. Nhưng dù gì đi nữa, cũng không có một vị trí quan trọng trong xã hội và về nhà vẫn thuận phục chồng. Đó là định luật chung của xã hội Á Đông, mọi người đều chấp nhận, không bao giờ đặt thành vấn đề. Thỉnh thoảng có những người vợ lấn quyền chồng hoặc bắt nạt chồng thì liền bị người chung quanh dèm chê hoặc lên án. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là ngày trước tất cả gia đình của chúng ta đều êm ấm, trên thuận dưới hòa. Vì cũng có nhiều ông chồng đi quá giới hạn của mình, không những làm chủ gia đình mà còn cư xử như một lãnh chúa. Có người xem vợ như là món đồ mà mình đã bỏ tiền ra mua, nên muốn sử dụng thế nào tùy ý. Nếu cha mẹ chồng là người đã chọn vợ và cưới vợ cho con, người vợ đó còn trở thành tài sản của gia đình chồng và phải phục vụ mọi người trong gia đình chồng. Vì quan niệm trọng nam khinh nữ, trong nhiều gia đình, người vợ không những phải phục vụ chồng và gia đình chồng, mà còn phải làm theo ý chồng trong mọi sự, không được có tiếng nói hay ý kiến gì trong gia đình. Nếu làm điều gì trái ý chồng, có thể bị chồng đánh đập mà không ai bênh vực. Những người đối xử với vợ như thế thật là bất công và tàn nhẫn. Nhưng điều đáng buồn là ngày nay trong xã hội tự do này vẫn còn có những người đối xử với vợ và với con dâu một cách tàn tệ như thế. Cũng có những ông chồng khác không đến nỗi cư xử với vợ như vậy, nhưng cũng vẫn xem vợ như là người thuộc giai cấp thấp kém hơn, ít giá trị hơn mình. Đó là quan niệm sai lầm của văn hóa cũ và xã hội cũ. Ngày nay, sống trong xã hội mới, chúng ta lại chịu ảnh hưởng quá nhiều của văn hóa Tây phương, khiến thứ tự trong gia đình bị đảo lộn và đời sống cũng không bình an, hạnh phúc. Trong xã hội mới của xứ người, người phụ nữ được tôn trọng, có giá trị cao hơn trong xã hội cũ. Về mặt kinh tế, người đàn bà không còn tùy thuộc chồng hoàn toàn như ngày xưa. Không những thế, có người còn có những chỗ đứng quan trọng ngoài xã hội, hoặc đem về đồng lương nhiều hơn chồng, và từ đó sinh ra xem thường chồng và không muốn phục tùng chồng nữa. Theo những người chuyên nghiên cứu về đời sống gia đình của người tị nạn Đông Dương cho biết, thì các phụ nữ đa số hội nhập với đời sống trong xã hội mới mau chóng và dễ dàng hơn các ông. Trong khi các ông phải vất vả tìm một chỗ đứng trong xã hội, thì các bà, vốn bản tính kiên nhẫn và chịu khó, đã thành công một cách dễ dàng. Từ đó, các bà thấy mình có thể tự lập, tự lo, không còn cần đến sự bảo bọc của chồng nữa, và vì thế không xem chồng là chủ gia đình nữa. Trong lối sống theo quan niệm nam nữ bình quyền, nề nếp gia đình cũng bị lung lay vì không còn thứ tự trên dưới. Vợ chồng không tôn trọng nhau và hầu như không cần đến nhau. Không những thế, lắm khi vợ chồng còn cạnh tranh, ganh đua nhau hoặc tranh giành ảnh hưởng với con cái và người chung quanh. Có một ông chồng kia than với bạn: "Tôi không muốn vợ tôi đi làm nữa, vì từ khi đi làm đem tiền về, cách nói năng của bà bắt đầu thay đổi." Đây là điều thật đáng tiếc. Thay vì dùng sự đầy đủ và tự do để củng cố hạnh phúc gia đình, chúng ta đã để những điều đó phá hủy gia đình của chúng ta. Chúng ta thấy rằng ngày trước, dù biết mạng lệnh của Chúa hay không, người đàn bà Việt Nam luôn luôn vâng phục chồng. Nhưng trong xã hội mới ngày nay, nhiều người không muốn vâng phục chồng nữa, và đó chính là nguyên nhân đưa đến những nan đề trong gia đình. Có một số các ông chồng than: "Bà vợ tôi từ hồi qua Mỹ đến giờ thay đổi nhiều quá, tôi nói gì cũng không nghe, nhiều lúc còn lý luận cãi lại hay bắt bẻ tôi nữa." có ông thì nói, thôi, bây giờ qua đây đàn bà có giá hơn đàn ông. Các bà muốn nam nữ bình quyền thì mình phải chịu thôi. Như có lần chúng tôi đã thưa với quý vị, văn hóa là sản phẩm của con người nên có nhiều khuyết điểm, dù là văn hóa Á Đông hay văn hóa Tây Phương. Để đời sống được quân bình và gia đình được hạnh phúc, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa là Đấng đã thiết lập hôn nhân. Tiêu chuẩn này được ghi trong Kinh Thánh. Cũng giống như muốn sử dụng một cái máy cho đúng hiệu năng và được lâu bền, chúng ta phải theo lời chỉ dẫn của người chế tạo ra cái máy đó. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài tạo nên người nam và người nữ, thuộc hai phái tính khác nhau, chứ không phải hai đẳng cấp khác nhau. Thánh Kinh cho biết, Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài, và ban cho cả hai quyền quản trị muôn vật trên đất. Vì thế, đàn ông và đàn bà có giá trị ngang nhau. Quan niệm trọng nam khinh nữ không đúng, mà quan niệm nam nữ bình quyền cũng không đúng. Theo lời Chúa dạy, người nam và người nữ có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, trong gia đình người nam và người nữ có vị trí khác nhau và trách nhiệm khác nhau. Để hôn nhân được vững bền, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn mà Đấng thiết lập hôn nhân đã đặt ra. Tiêu chuẩn đó là, thứ nhất, vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Tiêu chuẩn thứ hai là chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Nói như thế có nghĩa là Chúa đặt người chồng làm chủ gia đình, người vợ phải vâng phục chồng, nhưng chồng phải yêu thương vợ và hy sinh cho vợ. Theo một lời dạy khác trong Kinh Thánh, chúng ta thấy thứ tự sau đây. Vợ vâng phục chồng và chồng vâng phục Chúa. Người chồng vâng phục Chúa là người sẽ yêu vợ như lời Chúa dạy truyền. Có những ông chồng khi biết Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng thì về nhà nạt nộ vợ, đòi hỏi và bắt buộc vợ phải vâng phục mình trong mọi chuyện. Cũng có những bà vợ khi biết mạng lệnh của Chúa thì đòi hỏi chồng phải yêu thương, chiều chuộng, phải làm theo ý mình trong mọi sự. Đây là điều sẽ khiến vợ chồng bực bội nhau và phiền giận nhau hơn là thuận thảo với nhau. Các ông và các bà có hai nhu cầu tương tự như nhau và bổ khuyết cho nhau. Đó là các ông thì muốn được vợ tôn trọng và kính phục, còn các bà thì muốn được chồng yêu thương. Chúa biết rõ nhu cầu đó nên Ngài phán, thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Thưa quý vị, dù sống ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào, nếu gia đình chúng ta áp dụng tiêu chuẩn của Chúa, vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương vợ, chúng ta chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Tuy nhiên, các ông không thể đòi hỏi vợ vâng phục trước rồi mới yêu thương. Các bà cũng không thể đòi hỏi chồng yêu thương mình trước rồi mới vâng phục. Trái lại, cả hai người đều kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, tức là cả hai đều hết lòng làm trọn bổn phận của mình trước. Rời bỏ quê hương đến sống ở xứ người, chúng ta phải đương đầu với nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi lớn hơn cả là giá trị và vị trí của mỗi người trong gia đình. Chúng ta cần thức thời trước những thay đổi đó và tôn trọng nhau như lời Chúa dạy, thì mới có thể giữ vững hạnh phúc gia đình. Nếu vì hoàn cảnh, người chồng của chúng ta không còn uy quyền hay địa vị cao ngoài xã hội, chúng ta vẫn kính phục, vì người đó vẫn là chồng, là chủ gia đình chúng ta. Nếu vì nhu cầu và nhờ khả năng, người vợ được thành công ngoài xã hội và có thể đóng góp tài chánh cho gia đình nhiều hơn, trong gia đình người đó vẫn là người vợ, vẫn ở dưới quyền của chồng, vẫn cần được chồng yêu thương và chăm sóc. Sở dĩ gia đình chúng ta có nan đề là vì chúng ta đã đi vượt ra ngoài giới hạn của mình và không sống đúng với vai trò mà Chúa đã định. Thật ra người vợ nào cũng sẵn sàng vâng phục chồng nếu được chồng yêu thương. Và người chồng nào cũng sẵn sàng yêu thương vợ nếu biết rằng vợ luôn luôn vâng phục mình. Không những thế, các ông sẽ tự nhiên được vợ kính phục nếu các ông sống đúng với vai trò người chồng. Và các bà sẽ được yêu thương khi sống đúng với vai trò người vợ. Cũng như lòng chân thật và tha thứ, tinh thần vâng phục trong hôn nhân phải là điều hỗ tương. Không phải chỉ người đàn bà đặt mình dưới quyền của chồng, nhưng người đàn ông cũng đặt mình dưới quyền của Chúa, sẵn sàng yêu thương và tôn trọng người bạn đời của mình. Vâng phục là một trong những yếu tố giúp chúng ta gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu.
Tôi tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như
không chỉ bằng.
Vân Khanh vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, nhạc và lời Đinh Hiền Nhân. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Giăng đoạn 10, từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 18. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu nó thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta, ấy là ta phó sự sống mình để được chuộc lại. Chẳng có ai cắt sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em một tựa đề là chiên của Chúa theo như đoạn kinh thánh này. Ở tại vùng Trung Đông thì con chiên hay là con cừu là một vật mà là con vật rất là quen thuộc, giống như con gà hay là con vịt tại xứ của chúng ta. Ở đây Chúa dùng con chiên để bày tỏ một người tín hữu, hay là chiên của Chúa là con cái của Ngài, con dân thuộc về Ngài. Ở đây cho chúng ta thấy có những đặc điểm của những người tín hữu hay là chiên của Chúa phải có. Thứ nhất là quen tiếng của Chúa. Ở đây những người chăn chiên họ đi trước, chiên đi theo sau. Và mỗi ngày thì họ đếm những chiên khi dẫn về chuồng, họ kêu tên từng con một. Và con chiên là một loài vật rất là lạ, quen tiếng của người chăn, quen giọng nói, cách nói và tiếng của người chăn. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị là những tín hữu, quý vị có quen tiếng của Chúa không? Quý vị có để thì giờ đọc lời của Đức Chúa Trời không? Muốn quen, muốn biết tiếng của Chúa thì phải đọc lời Chúa thường xuyên. Có rất nhiều người tín hữu đi vào nhà thờ nghe lời giảng của các vị mục sư, nhưng mà nghe cho người khác thay vì nghe cho chính mình. Nói rằng đoạn kinh thánh này rất là đúng cho vợ tôi, hay là cho chồng tôi, hay là cho người hàng xóm. Nhưng mà chúng ta học lời Chúa là học cho chính mình. Chúng ta không thể nào ăn thay thế người khác, thì cũng không thể nào nghe lời Chúa dùng cho người khác được. Quen tiếng của Chúa, học lời Chúa luôn luôn thì mới quen tiếng của Ngài được. Mà khi học lời Chúa, đừng bao giờ lấy một chữ mà diễn dịch ra theo ý của mình. Trong những năm sau năm 75 thì chúng tôi có bảo trợ một số người Việt Nam từ các trại tị nạn. Cho đó thì có một người Anh, có một thanh niên ở trong nhà chúng tôi. Và buổi sáng nọ, anh ta thức dậy sớm và thấy trong mắt có gèn, lục ở trong những cái ngăn tủ tôi tìm một cái thuốc để nhổ mắt. Và anh thấy rằng trong cái tiếp đó nó có ba chữ mắt, cho nên nghĩ rằng đây là thuốc nhổ mắt và nhổ cho mắt. Nhưng mà anh không ngờ cái thuốc đó là một loại keo hại mắt. Anh bị rát đau, anh la. Thì tôi hỏi anh tại sao, nói rằng thấy trong cái tiếp này có ba chữ mắt. Và tôi nói không đủ, ba chữ mắt đó phải biết những chữ trước và những chữ sau thì mới quan hệ. Và anh không để ý. Tôi nói rằng cái tiếp này nói rằng cái loại này là hại mắt. Và nếu chữ mắt thứ hai là nếu vô tình mà trúng mắt rồi thì chữ mắt thứ ba là phải rửa mắt bằng nước. Và đó là một loại keo, không phải là thuốc nhổ mắt. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đừng bao giờ lấy một chữ như anh này rồi diễn dịch ra theo ý của mình, thì đi rất là xa và không thể nào hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ thần lẽ thật là Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, để chúng ta có thể quen biết Chúa, quen tiếng của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và thứ hai là theo sau người chăn. Thường thường chúng ta hay chạy trước ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan để lo giải quyết tất cả mọi sự trong cuộc đời. Nhưng ở đây nói rằng trong mọi sự chúng ta phải theo sau Chúa, có nghĩa là quý vị cầu nguyện xin ý Chúa được nên trong đời sống của mình. Quý ông bà cho em khi hoạch định chương trình cho một năm, cho một tháng hay cho một tuần, quý vị có bao giờ cầu xin ý Chúa được nên và xin dâng cái chương trình này cho Chúa để Chúa hướng dẫn không? Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan, tài trí để hoạch định tất cả mọi sự trong đời sống cá nhân, gia đình? Khi quý ông bà cho em theo sau Chúa có nghĩa là đặt ý Chúa được nên trong đời sống của chúng ta. Tôi thấy có nhiều người họ thích để cái bảng là có Chúa Giêsu ở trong xe, nhưng mà điều này không có quan hệ lắm. Tại vì có Chúa Giêsu ở trong xe mà Chúa chỉ ngồi ghế hành khách thôi, thì cái người trong đời sống của chúng ta vẫn lái cuộc đời của chúng ta thì không có ích lợi gì. Nhưng mà trao ta lái cuộc đời cho Chúa để Chúa lái, đó là vấn đề quan hệ. Chúng ta đi theo Chúa, theo sau Chúa chứ không phải chạy trước Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là người quen tiếng Chúa. Và điểm thứ ba, chiên của Chúa là ở trong chuồng, được Chúa là người chăn hiền lành. Chúng ta, các con cái Chúa trong những cái vùng đông người Việt Nam, tại vùng San Jose hay là vùng tiểu bang California, có rất nhiều nơi rất là đông Việt Nam. Và người Việt Nam mà có rất là đông, có rất là nhiều giáo hội, và những cái nhiều cái giáo hội gần gũi với nhau. Nhưng mà có nhiều người thì không có thuộc một hội thánh nào cả. Họ đi lòng vòng chỗ này qua chỗ kia và không có trách nhiệm nào cả. Điều đó là không đúng. Chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta phải ở trong một cái chuồng, xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm để lo xây dựng hội thánh của Ngài. Đó là hội thánh địa phương của chúng ta. Và đây cho chúng ta thấy rằng Chúa là người chăn hiền lành. Tại sao Chúa là người chăn hiền lành? Vì Chúa phó sự sống của mình để trở nên người chăn. Không phải tự nhiên Chúa trở nên người chăn, vì có Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi, bằng chính huyết của Ngài. Vì cái đó chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta thuộc về chiên của Chúa. Và điểm cuối cùng, cái vấn đề đọc lời của Chúa đây cho chúng ta thấy rằng chiên của Chúa phải có những cái bản tánh hiền lành, nhu mì, trong sạch. Con chiên nó khác với những con chiên, khác với con heo là hay lăn vào bùn đất. Chiên nó muốn giữ cái bộ lông nó trong sạch, vì cái bộ lông nó sau này ta dùng để làm len, làm áo rất là tốt. Cuộc đời chúng ta sống ở trong xã hội đầy dẫy những sự khó khăn, đầy dẫy những sự cám dỗ này. Chúng ta phải luôn luôn giữ sự trong sạch, tinh sạch ở trong Chúa. Để Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta sống cuộc đời, sống thánh khiết, để sống yêu thương những người khác. Chúng ta phải theo sau Chúa, nhưng mà chúng ta phải biết Chúa rồi mới đi theo sau Ngài được. Quý vị có thế nào theo một người khác mà chúng ta không biết người đó đi đâu? Vùng San Francisco có một thời gian có những cái sương mù, và có một bà tín hữu lái xe sau, theo sau xe một người khác, và ấy không biết đường, thấy rằng sương mù dày quá, và ấy cứ đi theo sau người ta. Đến lúc người xe trước ngừng lại, bà ta cũng ngừng lại và xem thử tới đâu rồi, thì thấy xe phía trước đó đã vào tới gara, cái nhà chứa xe của người ta, và đậu phía sau. Chúng ta không thể nào theo một người khác, không thể nào theo Chúa theo cách này. Ở đời này có rất nhiều người tự nhận mình là người lãnh tụ để lôi kéo người khác theo mình. Mà Chúa thì Chúa không có lôi kéo chúng ta theo Ngài. Nhưng mà chính Chúa mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi. Và Chúa muốn có mối liên hệ riêng với mỗi con cái của Chúa. Để chúng ta biết tiếng của Chúa, quen tiếng của Ngài, và chúng ta theo Chúa. Để kết luận cho đoạn kinh thánh này, tôi thuật lại khuyên bà cha một câu chuyện. Ở một làng kia có một người cháu nuôi những con chiên rất là đẹp, những bầy chiên rất là tốt, và làng kế bên xa hơn phải đi một ngày đường, là người chú thì nuôi toàn là dê không. Và người cháu một bữa nọ đi thăm chú của mình, nói với bà vợ bắt một cái cặp chiên thiệt mập, loại rất là tốt, để đem biếu cho chú mình, và bỏ vào trong cái lồng, xách đi một ngày đường, thì cũng phải qua một cái quán trọ kia, và người cháu này để cái giỏ có hai con chiên đó, rồi đi ngủ. Người bồi phòng thấy hai con chiên quá đẹp, nên họ động lòng tham, bắt hai con chiên ra và bỏ hai con dê con vô. Và người cháu cũng không biết, đem sách cho người chú mình và nói rằng: chú ơi, cháu biết chú trong vùng này không có chiên, nên vợ chồng cháu tặng chú một cặp chiên này để gây giống trong cái vùng này. Nhưng mà khi người chú dở ra thì thấy hai con dê, và người chú giận quá, nói: cái vùng này dê quá nhiều rồi, không cần đem tới nữa, tại sao để đem dê tới đây nữa? Nhưng mà người cháu nói rằng: không, chỗ cháu không có dê, chỉ có chiên thôi mà. Mà buồn quá rồi cũng không biết làm gì, phải xách về thôi. Về tới nhà thì người cháu gọi bà vợ và la rầy đó: tại sao mà cái vùng mình không có dê mà bà đi kiếm mua hai con dê con chi mà bỏ trong lòng này, rồi tôi xách tôi cho ông chú, ông la rầy quá đi. Bà nói: không, đó là chiên chứ làm sao có dê được. Và trước đó thì ông này khi trên đường về thì cũng đi ngang qua cái quán trọ bữa nọ, và cái người bồi phòng thấy tội nghiệp, thấy ông này buồn bã quá, mới thấy tội nghiệp, mới đem trả hai con chiên cho ông. Ông cũng không biết, ông xách về la rầy bà vợ, xong thì bà vợ nói mở ra xem thì lại là con chiên chứ không phải là dê. Cho nên người cháu này vỗ đầu cặp chiên con, nói rằng: chiên à, mi là chiên là chiên, chứ đừng có nai chiên mai dê mà làm khổ tao quá đi. Thưa quý vị thính giả, có lần nào Chúa hỏi chúng ta: những người chiên thì là chiên, chứ đừng có chiên, nai chiên, mai dê, thì làm cho danh Chúa bị sỉ nhục. Cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em là chiên thật của Chúa. Chiên thật của Chúa, quen tiếng Chúa, đi theo sau Chúa, và ở trong chuồng của Ngài. Vì Chúa là người chăn hiền lành, và chúng ta phải là chiên thật của Chúa. Thân ái kính chào quý vị khán giả.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu, la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng, không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang còng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói, ông là người giàu có nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói, bà là một cô giáo cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610, 550 San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 954. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 954 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.